Tới bây giờ thăm vấn từ bữa nay quý Phật tử có gì thắc mắc hỏi hay không? Học lâu quá rồi chắc hết thắc mắc rồi. Không có gì thôi, tôi nhắc thêm một hai việc nhỏ nhỏ cho quý Phật tử có cái kinh nghiệm thêm trên cái đường tiến tu, thấy không? Thì thường thường quý Phật tử tu cũng như là nghiên cứu Phật pháp, thì cái then chốt để mà tu hành đó là cái gì quý Phật tử có biết không? Nhiều lắm hả? Đúng ra thì cũng nhiều lắm, nhưng mà đây tôi muốn nhắc lại một cái ý nó mạnh, nó căn bản cho quý Phật tử có một cái hướng đi nó rõ ràng. Thứ nhất là nhắc lại trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Phật có nói cái câu này, nghĩa là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Tất nhiên là giữ tâm một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Nghĩa là giữ tâm được một chỗ thì không có việc gì chẳng xong hết. Thì câu này nhiều khi là chúng ta đọc mà đọc nghe qua hoặc là nghe xuông á thì mình thấy nó cũng thường thôi. Sao giữ chỗ được, phải không? Tâm nó không có hình tướng gì hết. Rồi mà không, mà chẳng những nó không hình tướng gì mà là nhiều khi là không biết cái gì là tâm nữa, khác nữa. Thì giờ làm sao mà lại giữ ra chỗ, mà giữ chỗ được thì không việc gì mà chẳng xong hết. Thành ra nghe nó đơn giản nhưng mà đi sâu vào thì nó không phải là thường, không phải đơn giản, phải không? Bởi vì thường thì chúng ta tu hành á mà gọi là để mà không có những cái tạo những cái nghiệp mà để mà đi trong luân hồi sinh tử, hay là những cái nghiệp mà nó đưa mình vào trong những cái chỗ này chỗ kia, thì mình cái gì là cái chỗ mà mình tạo nghiệp? Thân khẩu ý, phải không? Là ba cái chỗ mà để cho mình từ đó mà tạo nghiệp, gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà ý nghiệp là cái chính, phải không? Từ cái ý nghiệp là cái căn bản. Căn bản mình có khởi ý niệm, có động niệm thì nó mới khiến cho cái miệng nó nói, rồi cái thân nó làm, phải không? Thí dụ như mình ai làm mình gì đó, mình nổi hơi nổi nóng, nổi nóng thì cái ý niệm của mình đó nó khởi bực bội giận dữ cái người đó, thì từ cái khởi giận dữ đó cho nên nó mới khiến phát ra cái miệng nó nói, nó chửi, rồi cái thân nó mới hành động, phải không? Thành ra cái ý là cái căn bản trước. Mà như vậy thì giữ dừng là phải dừng ngay cái ý, phải không? Thành ra mà cái ý thì nó lại không có hình tướng gì, thì sao dừng, cho nên mới có. Nhưng mà dừng được, giữ được cái tâm cũng như cái ý trong thì nó mới có cái sức mạnh lớn. Bởi vì thường như quý Phật tử thấy những cái việc ở thế gian á, mình như là cái việc bình thường ở ngoài á, những cái vật chất mà nó những cái to lớn á, không? Nhiều khi mình tưởng đâu những cái to lớn thì nó có sức mạnh lớn, nhưng mà sự thật những cái mà nó nhỏ, những cái nó nhỏ chừng nào cái sức mạnh nó càng ghê hồn chừng nấy nữa, phải không? Mình thấy như là cái những cái quả đất hay là cái quả núi thì mình thấy những cái sức mạnh nó tưởng đâu nó lớn, nhưng mà những cái nhỏ như là đất thì nó cứng thô, thì cái sức mạnh nó mình thấy theo con mắt thôi thì như là lớn, nhưng mà những cái như tế hơn, ví dụ như nước, thấy không? Nước nó mềm, nó yếu vậy, nhưng mà nó có thể nó thổi, nó trôi, cuốn trôi cả cát sỏi đất đá, thấy không? Nó cuốn cho hết, gặp những cái lúc mà gặp đợt sóng thần rồi nó cuốn phăng hết tất cả nữa, phải không? Rồi xa hơn thì lửa, lửa thì nó còn tế hơn cái nước, thì lửa nó còn đốt tiêu những cái khác nữa, phải không? Rồi sâu hơn cái nữa là gió, gió thì nó không có hình tướng gì, phải không? Nó không có hình tướng gì hết trơn, nhưng mà nó là sao? Nó có thể thổi bay tất cả, phải không? Cho nên rồi ở trong kinh nói là đến cái thời mà gọi là thời tam tai đó, không? Thời tam tai mà gọi là đến cái thời không tai đó, thì gió nó thổi nghĩa là nát cả thế giới luôn, chứ không phải thường. Thì như vậy mình thấy nó, những cái nó càng tế chừng nào thì sức mạnh nó càng lớn chừng đấy. Rồi đi gần như bây giờ là những cái nguyên tử, là nguyên tử điện tử là những cái rất là tế, không? Nhưng mà cái sức mạnh của nó là kinh hồn luôn, không? Thì như vậy mình mới thấy nó, cái những cái nó càng tế chừng nào sức mạnh càng dữ chừng đấy. Thì ở đây tâm nó không có hình tướng gì, không? Nhưng mà tập trung được nó thì nó có một sức mạnh rất là vi diệu trong ngoại thường, không? Vậy cho nên là những cái pháp tu mà mình nghiên cứu qua thì mình thấy mỗi pháp đều cũng là cốt, nghĩa là để giữ tâm hay là tập trung tâm mà dừng lại, để nó không có tản mát rồi. Chúng ta sống hàng ngày là sống với những cái tâm mà nó tản mát hết, cho nên rồi cái sức mạnh nó yếu. Còn mà nó tập trung được thì nó rất là mạnh. Những cái thường như con người đời ngoài á, như là họ tập thôi miên thôi, phải không? Là họ tập thôi miên là họ tập trung tư tưởng đó, mà họ có thể sai khiến mình nữa, phải không? Mà cái tinh thần của họ tập trung cái tinh thần đó, cái tinh thần nó đâu có hình tướng gì đâu, nhưng mà tại sao họ lại có thể họ sai khiến mình được? Thành ra những cái họ khi mà họ tập trung rồi nó có một cái sức mạnh này rất là lớn. Thì như vậy mình qua những cái pháp tu mà rồi quý Phật tử kiểm lại coi có cái pháp nào mà dạy mình là tu hành là cứ để tâm cho nó tản mát ra. Những cái pháp mà như là nói theo những cái pháp mà tu thiền của các vị thiền nguyên thủy chẳng hạn, phải không? Thì họ tu có những cái quán về cái đề mục, tu thiền có những cái đề mục về quán. Đề mục là cái gì? Thí dụ như là quán về cái đề mục là vô thường, không? Thì tập trung cái tâm vào trong một cái đề mục vô thường đó, quán lâu ngày, quán cho nó chuyên nhất thì sẽ thành công. Hoặc là để một cái đốt một cái ngọn đèn, không? Rồi cái mình chú nhìn vào ngọn đèn đó, chú tâm vào đó thì để chi? Thế tập trung vào cái một cái ngọn đèn đó thì những cái tư tưởng, những cái tâm niệm mà nó tạp nhạp đó thì nó không có chỗ xen vào, không? Tập trung đó, mà khi tập trung nó thuần thục rồi á thì tâm nó yên, thì mình trí nó sáng thành công. Hoặc là những cái đề mục như là quán về một cái điểm xanh, điểm xanh hoặc là điểm trắng, như là những cái đề mục về xanh vàng đỏ trắng đó, thì mới đầu thì lấy một cái điểm nhỏ thôi, điểm xanh, ví dụ điểm xanh nhỏ trước mặt, rồi mình tập trung vào đó quán lâu ngày, cái nó quen rồi cái hiện tượng cái xanh đó nó trùm cả cái căn phòng, rồi nó trùm cả cái một cái căn nhà, rồi cả thế giới. Khi mà quán cái điểm xanh đó, nó tràn rộng hết cả thế giới, tâm mình nó tập trung vào đó thì những cái tạp niệm khác nó không có xen vào nữa, thì tâm nó thanh tịnh thì thành công trong cái pháp quán đó. Còn những cái pháp mà lấy cái đề mục mà như là đất nước gió lửa, thì dường như là quán về nước, không? Như trong kinh Lăng Nghiêm mà có câu chuyện mà của ngài Lưu Ly đó, ngài quán về nước, tập trung quán nước đến lúc mà khi mà công phu nó thành rồi là cái nghĩa là không những là ngay ngài tu đó mà cái vị mà đồng tử với ngài thị giả ở ngoài đó thấy cả căn phòng cũng là nước không đó, cái sức mạnh rất lớn như vậy đó, không? Thì như vậy tập trung vào đó thì tâm nó gom vào đó thì những cái tạp niệm nó không có, nó có xen vào thì nó có những cái sức mạnh nó lớn và giúp cho mình sẽ thành công trong cái pháp đó. Thì như vậy càng cái tâm nó càng tập trung thì sức mạnh nó càng lớn. Đó là những cái pháp mà nói về nó có đề mục. Còn hoặc là những vị mà tu theo gọi là minh sắc tuệ của bên nguyên thủy đó, thì họ tu cũng vậy, không? Nghĩa là mỗi trong những cái cử chỉ, những cái hành động họ đều nhắc, thí dụ như thở thì cái bụng phình lên xẹp xuống, thì họ nhắc phình lên xẹp xuống, khi mà thở cái bụng phình lên rồi nhắc phình lên xẹp xuống thì nhắc xẹp xuống, hoặc là đi thì nhắc là đi à, đứng thì đứng à, chẳng hạn, luôn luôn nhắc nhở mình đó để chi